Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái thời mà pháp này căn cơ của chúng sanh thấp kém lắm, nghiệp chướng nặng nề lắm, niệm Phật muốn được vãng sanh rất cần đến sự trợ duyên của đại chúng trong những giờ phút cuối cùng. Cho nên vận động, giao lưu phương pháp hộ niệm rất là quan trọng. Một người biết được phương pháp hộ niệm, họ biết được những cái cần phải thực hiện để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một người sợ chết, khi bệnh xuống thường hay nguyện cho hết bệnh. Đây là cái nguyện làm cho họ bị mất vãng sanh. Vì nguyện cho hết bệnh, sợ chết, tức là còn tham cái thân mệnh này. Người hộ niệm chúng ta thấy vậy, nhiều khi vì để chiều lòng người bệnh uyển chuyển, cho nên khuyên họ niệm Phật được hết bệnh. Uyển chuyển thì có tốt đó, nhưng mà trên vấn đề giúp cho họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ta đã hướng dẫn họ lạc được. Cho nên người hộ niệm không được hướng dẫn họ niệm Phật cho hết bệnh, mà khuyên họ rằng là hãy niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mạnh dạn buông xả cái bao thân này đi, lúc nào đi cứ đi, tại vì cái bao thân này chết chứ ta không chết, ta vô sanh vô tử về trên Tây Phương Cực Lạc hưởng đời an vui sung sướng. Phải tìm cái thiện xảo phương tiện để mà giúp cho tâm lý của người bệnh vượt lên, quyết lòng đi về Tây Phương mới là đúng đạo. Cũng có nhiều cái trường hợp người bệnh quyết lòng đi về Tây Phương, gia đình yểm trợ họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và ban hộ niệm cũng tích cực hộ niệm đúng theo phương pháp đó. Nhưng trong quá khứ có xảy ra một chuyện như thế này. Có một vị kia rất là tha thiết được vãng sanh, niệm Phật rất là tinh chuyên, nhưng mà bệnh nghiệp hành họ vì đó nằm cũng có lẽ khá lâu, hơn 2 tháng trước, còn 3 tháng phải nằm trên giường bệnh, trong khi bác sĩ thì nói chắc chắn là phải chết. Gia đình cũng yểm trợ và ban hộ niệm ngày nào cũng đến hộ niệm cho vị đó, nhưng mà chờ tuần này không chết, tuần nữa cũng không chết, một tháng cũng không thấy ra được, mà thực ra cái bệnh rất là nặng, 2 tháng cũng chưa thấy ra được. Thì có một lần cái vị người bệnh đó được yểm trợ bởi gia đình hay sao đó mới phát cái tâm như thế này, là tôi sẽ nhịn ăn để đi về với Phật sớm. Chứ nếu tình trạng này thì thấy tội nghiệp cho ban hộ niệm quá. Và gia đình cũng yểm trợ trong cái tinh thần đó luôn, nói nằm đi chi cho cực, cho nên cử ăn để chết. Ban hộ niệm thấy vậy, biết cái người này là quyết lòng vãng sanh, cho nên có cái tâm mừng. Nhưng mà cũng có một người lại email tới hỏi dòm là cái vị đó họ làm như vậy bây giờ làm sao. Thì chính dòm có trả lời, nói vãng sanh mà trong cái trạng thái tỉnh thức, thân thể sung mãn, niệm Phật tinh chuyên, đầu óc sáng suốt mới là điều hay, chứ mà vãng sanh. Tay chân sủi lên, không cất lên nổi. Mặt mày thì hoa hết, gọi là người chết đói, người bị nhịn đói mà chết. Thì cái lúc ra đi đó, làm sao sung sướng bạn? Là mình đứng cả cò, là mình ngồi thế này mình cười hề hề, nói tôi đã được Phật đến rước, xin chư vị niệm Phật tôi đi. Trạng thái nào hay không? Cho nên tôi nói với người đó, mau mau ăn cơm. Không những ăn mà ăn bổ nữa. Có ăn cứ việc ăn, có uống cứ việc uống. Cái thân mạng này lúc nào nó đi thì nó đi, lúc nào nó ở thì nó ở, chứ không phải nhịn đói để mà chết, gọi là phản sanh. Phật không cho phép chúng ta tự tử. Cho nên cái tinh thần mà muốn vãng sanh là điều tốt. Còn ngay giờ ra đi thật sự đã có định rồi, hãy để A-di-đà Phật lo đi. Mình đi ra trong tư thế tinh tức thoải mái, đầu óc sáng suốt, không hay hơn là nằm liệt một chỗ của đành đối mà chết thì sao? Điều này không tốt. Người hộ niệm đúng ra thấy tình trạng mà tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như vậy, mà thấy được điều lo lắng của gia đình bệnh nhân như vậy, đúng ra nên coi những lời khai thị thích đáng. Bác ơi, nhờ bác mà con được làm công đức, nhờ bác mà ngày ngày con tới hộ niệm niệm Phật, cho nên bác ở đây một ngày là tạo cho chúng con có công đức một ngày, tạo cho cái vùng này có những số người tới hộ niệm cho bác. Cho nên một ngày bác ở đây bác tạo không biết bao nhiêu công đức. Khi bác ra đi, ra đi thổi đứng tốt đẹp, để lại niềm tin vô tận vô biên cho chúng sanh, lại tạo công đức nữa. Khi về Tây Phương thành Phật rồi, bác đi 10 phương pháp giới cứu độ chúng sanh, cứu độ oan gia trái chủ, cứu độ ông bà cha mẹ, cứu quyền tăng tổ, cũng công đức vô lượng vô biên nữa. Cho nên ngày nào bác niệm Phật quyết lòng đi về Tây Phương, thì dù bác đang nằm trên giường bệnh, nhưng bác đang tạo công đức cho tụi con cảm ơn bác. Bác cứu việc thoải mái, đừng lo đừng ngại. Ngày nào bác còn ở, con còn tạo công đức. Ngày nào bác đi, bác về Tây Phương để cứu độ tụi con, cứu độ chúng sanh. Nếu mình nói những lời này ra thì gia đình cảm thấy thoải mái, và cái người bệnh nó cũng cảm thấy thoải mái luôn. Chứ tại sao lại thấy người ta muốn đặng đi vãng sanh mà lâu quá, suối như người ta ngừng ăn đi đi giờ sớm. Cho nên quý vị mới nhớ là phải rất là cẩn thận. Nhiều khi không cẩn thận nó đưa đến cái chỗ tình trạng sai lầm. Đó là một trường hợp. Cách đây cũng không lâu, cũng hơn một năm, cũng có một trường hợp người bệnh nó cũng niệm Phật, quyết lòng ra đi. Ban hộ niệm đến niệm Phật hàng ngày, tốt lắm. Gia đình cũng có người hộ niệm nữa. Nhưng mà sau niệm tới hơn một tháng rồi mà cái tình trạng muốn đi mà kiếm được chập chờn. Thì một vị kia cũng có khá uy tín, nói là đừng cứ cho uống nước nữa. Tại cái vị này không ăn được nữa rồi, cứ cho uống nước hoài như vậy làm sao mà đi chứ được. Thôi không cho uống nước nữa. Ngay trong dịp đó thì Dư Âm đi về, về Việt Nam, người ta dẫn tới hộ niệm. Tôi nghĩ tại sao quý vị hộ niệm mà không để cái ly nước ở bên cạnh, rồi người bệnh khát nước làm sao? Thì người ta mới nói, dạ thưa là cái vị này cấm không cho tụi em cho uống nước. Tại sao vậy? Nói uống nước hoài không bao giờ vãng sanh được. Tôi nói quý vị chẳng lẽ bắt người này phải chết hẳn sao? Đây là những chuyện hết sức là sai lầm. Vấn đề ăn, nếu người ta còn ăn được, mình phải cho người ta ăn. Nếu mà ăn đồ đặt không được, mình cho loãng để cho người ta có cái sức để niệm Phật với mình. Họ thoải mái, họ niệm Phật với mình, thì họ mới sáng suốt, à, phân biệt được đâu là A-di-đà Phật, đâu là oan gia trái chủ, trá hình, và họ lúc nào cũng thấy thoải mái niệm Phật với mình. Còn khi mà một người bệnh không còn ăn được nữa, tức là cơ thể người ta không chấp nhận được đồ ăn nữa, nhưng mà nên nhớ là nước rất cần cho họ. Tại vì lúc nào vậy, nước rất cần. Mình phải chăm nước cho người ta đến lúc mà người ta không còn uống được nữa mới thôi. Có nhiều khi mình rót bằng cái muỗng người ta uống được, nhưng mà chưa vậy cũng phải cần một miếng bông gòn thấm nước thoa trên môi. Nhiều khi quý vị để ý coi, người ta le lưỡi liếm liếm cái môi trong đó, tức là họ khát nước. Như vậy thì những trường hợp đó chúng ta phải tiếp tục thoa cái môi để cho người ta uống nước. Có nước vào thì tâm người ta mới tỉnh được, cái hệ thống mạch máu nó mới lưu thông được, và cái đầu óc người ta mới khỏi là chóng mặt, nó khỏi là bị khát nước. Ai gì người ta thấy cứ ngáp ngáp hoài không ra đi, cho nên thôi đừng cho uống nước. Uống nước hoài làm sao mà chết được. Tôi ngay lập tức tôi kêu đem nước tới cho uống. Nhó vô một nước, trời mới nhó vô cái người ta há cái miệng thiệt to ra, nhó nữa ta tiếp tục uống. Uống khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, người ta mở mắt ra liền, tỉnh liền tức. Cho nên nhiều khi mình sới trong những cái chuyện này, chúng ta tạo ra những cái điều oan uổng. Đi hay ở đều có số phận. Cái đó chưa vậy, cứ để cho Phật lo đi, để cho cái gọi là cái thọ nghiệp của họ nó định đi. Còn ta cứ tâm nguyện, người đó ở thêm một tiếng đồng hồ, ta niệm thêm một tiếng hồn. Người đó ở thêm một tuần, ta có tạo thêm công đức một tuần. Người hộ niệm luôn luôn có cái tâm gọi là tâm cảm ơn người bệnh. Tại vì nhờ người bệnh mình mới tạo được công đức. Chư vị nên nhớ là tất cả các vị pháp sư luôn luôn nói như thế này: ngồi trước bệnh nhân niệm Phật công đức lớn hơn ngồi trong niệm Phật đường niệm Phật tới 3 lần đó. Ngồi trong niệm Phật đường niệm Phật, ta có cái tâm thành để nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn ngồi bên người bệnh niệm Phật, ta lại có tâm chí thành cầu vãng sanh. Ta lại có tâm chí nguyện, nguyện cho người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và ta có công đức gọi là công đức cứu độ một người phàm phu tục tử biến thành bậc chánh giác trên cõi Tây Phương. Công đức này vô lượng vô biên. Ngài Ấn Quang nói, nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp tự nhiên thành. Chính vì vậy mà khi gặp một cơ hội niệm, chúng ta nên tham dự, đừng nên bỏ rơi, uổng lắm. Ngài Tịnh Không nói thế gian này làm việc công đức, không có công đức nào qua mặt được công đức hộ niệm. Cho nên chư vị đồng tu ở đây, khi người nào bệnh đừng ngại, mình nằm một tuần cứ để ban hộ niệm tới hộ niệm một tuần, mình nằm một tháng cứ việc nằm một tháng niệm Phật, đừng lo nghĩ cái gì khác, buông hết. Nhớ cho kỹ, để cho người ta hộ niệm, để cho lúc mình ra đi nhất định phải có những người hỗ trợ mình một cách tích cực, và mình nhất định đi đúng được. Chỉ một lòng một dạ niệm vãng sanh về Tây Phương. Khi vãng sanh về Tây Phương rồi thì công đức chúng ta bồi đắp lại cho những người đưa tiễn chúng ta hàng trăm ngàn lần như vậy. Ta đừng có ngại. Mình ngại một cái thì mình mất vãng sanh. Mất vãng sanh thì uổng. Cho nên tâm tâm nguyện nguyện niệm Phật đi về Tây Phương mới đúng. Đừng ngại đừng ngùng gì hết, mà coi chừng sợ ý uổng một đời niệm Phật. Mong tất cả chư vị cứ vững tâm đi về Tây Phương thành đạo thì tất cả đều được giải quyết. Nam mô A Di Đà Phật.